chúa cùng anh chị em
và cùng
chúng mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Chương 7 câu 24 hết câu 30. Một hôm Đức Giêsu đến địa hạt kia, người vào một nhà nọ và không muốn cho ai biết ngài, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến người có mặt, bà liền sức mình dưới trên người. Bà là người Hy Lạp gốc Phi-li-si thuộc Syri. Bà xin người trừ cho con gái bà khỏi bị quỷ ám. Và ngài nói với bà, phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho cháu con. Bà ta đáp, thưa ngài đúng thế, nhưng cháu con ở dưới gầm bàn cũng được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ. Người nói với bà, vì bà nói như thế, bà về đi, quỷ đã xuất khỏi con bà rồi. Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất khỏi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Việt Nam chúng ta thường có cái câu để nhận định là trong một cái cộng đoàn nói chung, gia đình nói riêng, mà có gì lộn xộn thì ta nói làm sao? Tội quy
vô trưởng,
vô trưởng tại cộng đồng. Nhưng nếu gia đình đó mà làm cho mọi người tấm tắc khen ngợi con cháu của họ tuyệt vời quá, thì họ cũng làm sao? Phúc đức
tại mẫu,
tại mẫu, tại mẫu thì tội nghiệp các ông quá. Phúc đức tại mẫu, cho nên cái người đứng đầu rất là quan trọng. Chúng ta đặt lại lịch sử ơn cứu độ khởi đi từ cuộc sáng tạo, ta thấy Adam và Eva khi còn ở với, còn trung thành với Chúa thì họ tốt lành lắm. Đặc biệt là bài đọc chúng ta vừa nghe ở trong Sáng Thế chương 2, ông Adam lúc đó chưa có vợ thì ông buồn, Chúa để cho các sinh vật đi qua trước mặt ông. Ông đi vuốt từng con nào cũng xinh xắn đẹp, và ông đã đặt tên cho từng con vật. Rồi Chúa hỏi ông, thế thì bằng cái con vật đi qua trước mặt ngươi, ngươi có thích con nào là mẫu không? Ta lấy cái mẫu con vật đó làm nên cho người một người vợ. Ông lắc đầu. Như vậy là các bà cảm ơn ông ngoài ra. Lúc đó mà nổi hứng lên còn muốn con voi thì các bà chết. Không nói một lần nào ông vừa đi cả, chứng tỏ là người vợ cao cấp, không phải là cái loài vật như nhiều người nghĩ là lấy vợ về để rồi sai khiến đâu. Ngay từ lúc đầu cuộc sống tạo, cái thánh đã đề cao người vợ phải được tôn trọng ngang cả với người chồng. Vì khi ông Adam không vừa ý một con vật nào mà Chúa để cho ông ngủ, Chúa lấy một phần thân thể ở cạnh sườn ông ngang con tim và tạo nên cho người vợ. Ông thức dậy, ông reo lên, đây là xương tôi, đây là thịt tôi, sung sướng mà. Chúa không lấy cái xương chân của Adam để tạo nên người vợ. Hầu người đàn ông hay người chồng để trả lại vợ. Chúa không lấy cái xương đỉnh đầu tạo nên người vợ để rồi đặt vải lên bàn thờ mà cúng, mà lấy phần thân thể bên con tim, tức là người vợ được yêu. Và người vợ là cuộc sống của chính người chồng. Như chúng ta thấy, con người mà không có trái tim thì rất là ác và không sống được. Đấy, người vợ quan trọng như vậy và đáng kính nể như vậy. Thế nhưng mà khi họ phạm tội thì chúng ta thấy thế nào? Sự đổ vỡ kinh hãi, càng ngày dòng giống họ càng lún sâu trong tội ác, càng ngày tai họa càng gia tăng. Sau khi họ gạt lời Chúa đi mà làm theo ý Satan đề nghị ăn quả chú cấm, thì họ nhìn nhau, họ xấu hổ, chân chua. Sau lúc mới tạo dựng thì hai bà nhìn nhau chân chua thì rất là vui, mà bây giờ nhìn nhau trần truồng thì xấu hổ, tức là muốn loại trừ nó. Rồi Chúa đến cho hỏi, hỏi ông trước tại sao lại có chuyện mà ăn quả ta đã cấm. Thì ông ấy đổ lỗi tại Chúa dựng đến con mẹ đó. Sao cái lúc đầu Chúa dựng lên thì ông ấy vui thế, mà bây giờ ông ấy ăn cái trái cấm mà bà ấy đưa cho thì đổ lỗi cho Thiên Chúa. Đã đừng Chúa, Chúa đừng giận lên đàn bà, tôi đâu có khổ. Đấy, bắt đầu thì chỉ xấu hổ vì thấy nhau trần truồng, sau đó là nhìn nhau, là thù địch, là cãi bẫy. Tại cái công vợ này mà tôi khổ. Thế rồi Chúa nói về người phụ nữ, từ nay bà sinh con đau và chồng sẽ thống trị bà. Ở đây tôi mở một kế hoạch, không phải là tại bà em bà ăn quả cấm mà phụ nữ sinh con đau đâu. Điều đó là báo trước về Đức Maria khi đứng dưới chân tập giá nhìn con bị đâm. Lúc đó Hồ Thánh được sinh ra qua dòng nước Thánh Tẩy, được phát sinh từ nước trong trái tim Chúa và được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể qua dòng máu. Thì Đức Mẹ đứng ở đó, Đức Mẹ đau khi Chúa Giêsu sinh Hồ Thánh đó, bà sinh con đau. Đó là tội của loài người. Cuối cùng con Thiên Chúa bị giết và đứng vô tội, nhưng mẹ Maria đau đớn. Đấy, bà sinh con đau như vậy, bà bị chồng thống trị, thì cũng có nghĩa là đàn ông dựa vào đó để mà giày xéo vợ, mà điều đó chỉ báo trước Chúa Kitô là người chồng là chàng rể, còn Hội Thánh là hiền thê. Thì Chúa Kitô chăm sóc Hội Thánh, lãnh đạo Hội Thánh, chứ không phải là thống trị, đè nén hay là nằm hại những người thuộc về Ngài. Và người chồng đó, trong giáo lý mà Phaolô nói trong Tế Epheso ở chương 5 ấy, người chồng phải diễn tả vai trò Chúa Giêsu đối với vợ. Chúa Giêsu đối với Hội Thánh thế nào, người chồng phải đối với vợ và đàn con như vậy. Đó mới là cái ý nghĩa muốn nói là chồng thống trị bà. Nhưng mà dù sao ta thấy tội lỗi của Adam với bà mà lây cho đến con Thiên Chúa vô tội cũng phải khổ. rồi Chúa nói về đời sống ta đang, ngươi phải cực nhọc mới có miếng cơm bánh áo. Rồi tệ hơn nữa, con trai đầu lòng của họ là Cain giết chết em là Abel chồng của hai anh em trước đây. Rồi tôi ác lũ sâu hơn nữa, đến cháu của Adam và Eva là con dòng giống của Cain, là làm sao và lấy hai vợ, là mẹ lấy hai vợ và đòi báo thù 70 lần 7, càng ngày tội càng lớn sâu. Và cái tội cuối cùng ta để ý, nếu ta đọc ta tưởng rằng không phải là nặng nhất, mà nó trở thành nặng nhất, bởi vì nó là cái tội cuối cùng nặng nhất. Để rồi Chúa dân quá, Chúa xóa cái thế giới này bằng luật hồng thủy. Đối với tội đó là gì? Tội cuối cùng. À, khi hãy nói ở Sáng Thế chương 6, ngay đầu 6, lúc đó con trai Thiên Chúa đi cưới con gái loài người. Tức là nói gì? Chúa không đồng ý người có đức tin vào Chúa là lập gia đình với người không có đức tin. Nặng đó. Chúng ta đọc tưởng nó không nặng, nhưng mà cái đó là hình ảnh là Chúa không đồng ý cho người có đạo lập gia đình với người không có đạo. Để rồi sao? Khi lập gia đình với họ đó, thế nào cũng phải chịu cả, đúng không? Bây giờ vợ nó không có đạo, nó không đồng ý cho chồng đi lễ thờ là phải chiều thôi, có thì gia đình sẽ đổ xuống. Tôi là chọn vợ hơn là chọn Chúa rồi. Và xúc phạm đến Chúa nặng. Cho nên chúng ta không lạ gì là giáo hội rất là ngặt nghèo trong vấn đề người công giáo đi lấy người ngoại giáo. Đấy, nhiều người công giáo cứ hiểu rằng, cứ nghĩ rằng tại sao giáo hội lại thống trị người ta như vậy? Người ta được tự do yêu nhau chứ. Đàn ai người giữ tôn trọng nhau, đàn ai người giữ, tại sao bắt cái người bên lương phải thiết đạo mình đã chiến đến như vậy? Trước mặt Chúa lấy ở với nhau gì dám vậy là tội nặng nhất. Tôi nói là tội nặng nhất vì chúng ta đọc vừa nãy, tôi nói là từ lúc Adam và Eva phạm tội ấy, thì cuối cùng hậu quả là càng ngày tội ác là gia tăng. Đến lúc mà khi con trai của Thiên Chúa đi lấy con cái ngoài người, tức là người có đạo đi lấy người ngoài đạo, thì Chúa giận quá, Chúa mưa xuống 40 đêm ngày đổ khắp trái đất này, xóa hết những gì Chúa đã tạo dựng lên, trừ có gia đình Noe được Chúa thương một cái dệt đóng tàu và ở trong tàu được cứu thoát. Cho nên rõ ràng bởi tội của một người đó mà khi mình sống lại hậu quả khổ quá. Nên cái tội ác nó gia tăng theo chức vụ, theo địa vị, theo quyền bình. Một đứa con nít nó nói bậy thì người ta chẳng thèm để ý, nhưng anh chị nó mà nói bậy thì chắc chắn là bố mẹ nó phải vã mặt miệng anh chị nó. Mà bố mẹ nó mà nói bậy thì tội nặng con cái trong gia đình trong của em. Nhưng mà ông chắc phó mà nói bậy thì nặng tội hơn là người cha người mẹ, bởi vì ông ấy dạy cho lý cho con đi. Ông cha sợ mà nói bậy thì nặng hơn nữa, cứ thế mà nhân lên. Ông tin mà nói bậy tội nặng hơn nữa, cứ vậy nhân lên. Đúng, tội quy môi trường nào ấy. Nhưng mà quyền năng của Chúa Chúa không có chịu bó tay trước tội ác, trước sự tàn phá kinh khủng của tội lỗi đâu, được phá hủy công trình tay Chúa sáng tạo đâu, mà sau khi Adam đã phạm tội, Chúa đến để bênh vực họ và hứa ban được cứu độ. Nếu ông duyên người nữ đặt đắn đầu hàng, chỉ là thời Thiên Chúa ra tay cứu độ con Thiên Chúa vào đời, và con Thiên Chúa bẻ cong cái lịch sử loài người đang chúc đầu xuống dốc, thì con Thiên Chúa bẻ cong nó đi lên. Cụ thể như trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã lẩn tránh không muốn cho ai biết Ngài vào một căn nhà. Vậy mà một bà ngoại giáo gốc Hy Lạp có đứa con gái bị quỷ ám, bà tìm cho bằng được, bà xin với Giêsu là con gái tôi bị quỷ ám, xin thầy cứu nó. Đức Giêsu lời xem đức tin của bà như thế nào, nhất là đối với quan niệm của người Do Thái thì bây giờ Chúa không có cứu dân ngoại. Thế bà kia cứ nài nắng họ, xin van mãi, thì Ngài nói cái kiểu của người Do Thái đối với dân ngoại là đừng lấy bánh của con cái vứt cho đặt cho con. Không phải là Chúa chửi bà là loài chó cút đi đâu, mà tôi nói là theo kiểu nói của người Do Thái thì họ liệt kê dân ngoại là chó. Họ tin rằng dân Do Thái là con Thiên Chúa, dân ngoại cũng là dân Chúa dựng nên, nhưng mà nó hạng thứ. Như trong gia đình người ta nuôi chó thì có quý con chó cỡ mấy cũng không ai quý chó bằng con cái họ sinh ra. Cho nên người Do Thái tự hào Do Thái là con Thiên Chúa dân ngoại, Chúa coi như là chó trong nhà thôi. Cho nên dân ngoại chả có ký lô nào cả, dân Do Thái mới là nắm bột mắt. Isaiah trên 40 về câu 10 tiếp theo nói về dân Do Thái là nắm bột mắt, dân ngoại là nắm bột then. Đó là cái kiểu của thời đại hôm nay. Còn khi thấy người ta làm sao, dân chúng ta được Chúa coi như là nước ở trong một cái thùng được phục lên từ đáy giếng, còn dân Do Thái nó chẳng có giá trị gì hết, nó giống như cái giọt nước bám vào miệng thùng rồi nó rớt xuống, hỏi cái giọt nước bám miệng thùng rớt xuống ai để ý đấy, coi thường vậy. Cho nên vì mà dân Do Thái là đang bổ oanh, Việt Nam là đang bổ then. Dân ngoài không ra thắng là gì cả. Nhưng mà cái bà ngoại giáo này đã bắt được cái ý của Chúa Giêsu, không khinh bài như những người Do Thái gọi dân ngoài là chó, là cuon, mà Đức Giêsu dùng cái từ cunarion. Cunarion là chó con. Chứ bà nhận là bà Giêsu này thương mình như chó con, không ghét mình như là những người Do Thái khinh dị dân ngoại. Cho nên phải đi tới luôn, thưa thầy, đàn cho con cũng đáng được ăn mở bánh từ bàn ông chủ rớt xuống cho bầy trẻ. Thế tôi thấy bà này có đức tin, bà về đi, đức tin của bà cứu con bà đó, tín điều con thánh cùng thông công, đức tin người này cứu người kia. Chính đúng với lời đáp ca chúng ta mới đọc ở trong Thánh Vinh 108 trong bài có một đấy, thật là hạnh phúc cho những ai biết kính sợ Thiên Chúa. Đấy, bà ngoại giáo này biết kính sợ Thiên Chúa cứu con bà. Không, chứ phải có rõ ràng chứng tỏ rằng Chúa đến để giải đỡ người ta khỏi quyền lực ác thần. Đấy, chứ không để cho ma quỷ căng này nó kéo cái dòng tộc Adam như vậy. nhún sâu xuống vực thẳm tội lỗi, tội ác mà Chúa bẻ cong đưa lên cả người dân ngoại. Chúa còn thương như vậy, huống chi là những người mà Chúa đã hứa như dòng tộc cho Thái là dân riêng của Chúa. Thế mà chúng ta thấy đọc lại lịch sử dân cho Thái vào thời vua Sa-môn, ông này á xin Chúa cho tấm lòng biết nghe, một vua 93 93, Chúa ban cho ông giàu có khôn ngoan, không ai sánh bằng, và ông tổ chức triều đình nguy nga tuyệt vời lắm. Đến nỗi nước Hoàng Phương Nam từ tận cùng trái đất mà mò đến chiếm ngưỡng và thắng phục ta của vua Sa-la-môn, biết bao nhiêu châu bạc giàu sang của Sa-la-môn khôn ngoan tài năng như vậy, và ông muốn tỏ ra rằng mình là cái người tài năng hơn nữa, và hay là người được đáng kính trọng hơn nữa, người tuyệt vời hơn nữa. Cho nên ông lấy nhiều vợ và lấy cả vợ ngoại đạo. Ta thấy ông vua nào mà tỏ ra uy quyền là có nhiều vợ đấy, đúng không? Vua cả năm ở bên tàu tỏ ra uy quyền bao nhiêu? Bà vợ bên
ba
ngàn, quá khỏe. Không biết là ông sao đáp ứng được nhu cầu ba ngàn này. Đấy, tỏ ra mình giàu sang, mình uy quyền cho. Tôi tin chắc rằng không có vua nào mà có thể đáp ứng nhu cầu ba ngàn bà đâu. Nhưng mà muốn nói được ta giàu, ta uy quyền, ta muốn gì được đấy, thì vua Sa-la-môn đã rời bỏ cả bảy đạo, cái tội lỗi đó. Nhưng nếu mà chỉ lấy dân ngoại đã là xấu, mà tôi nói là sáng thế chương 6 đó, là cái tội ác cho nó muốn hủy diệt rồi, chứ mà cái khốn nạn nữa nữa, vua Sa-la-môn lại nghe các bà vợ ngoại giáo. Tại sao họ đâu có thờ Chúa đâu? Họ thờ tùm lum tùm la, rồi yêu sách ông ấy, xây chùa xây miếu đối diện với đền Jerusalem cho họ thờ cúng ngẫu tượng. Thì ông Sa-la-môn chiều luôn, chiều luôn xây chùa miếu cho các bạn phút này. Ông ấy làm vua, người ta gọi là con trời, mà ông ấy làm như thế này, người ta nhìn thấy ông ấy xây chùa miếu cho vợ ngoại thờ các thần ngoại giáo, thì ông đã nói với dân là sao? Ồ, đạo nào cũng giống đạo nào,
bao
và thần nào cũng là thiêng liêng cả, thần nào cũng là cao cả cả. Chết rồi, ông là người lãnh đạo dân thay quyền Chúa dẫn dân mà ông hành động như vậy, quá tội ác. Cho nên Chúa sai thì ông Jeroboam, và Chúa sai một quân sư đến để nói, tai họa đã ập đến, và ông Jeroboam ông ta nổi loạn và chống lại vua Sa-la-môn. Ông tập hợp được 10 chi họ, kéo về miền Bắc và miền Trung, lập quốc Israel. Bây giờ qua đó còn hai chi họ ở miền Nam là Juda và Simeon thuộc quyền của vua Sa-la-môn. 12 chi họ mà vua chỉ có lãnh đạo được hai chi họ Juda và Simeon ở miền Nam, còn 10 chi họ kia theo Jeroboam lập quốc miền Bắc và chính miền miền Trung, rồi thờ bỏ bà. Vì cái tội ác đó mà Chúa để cho tai họa ập đến khốn nạn. Cho nên câu tôi ngô tin mừng chúng ta vừa đọc, mượn lời thánh Giacôbê chương 1, các em muốn nói rằng chỉ có những ai khiêm tốn đón nhận lời đã gieo vào lòng thì lời ấy mới xin ơn cứu độ cho họ. Ông vua Sa-la-môn không biết đón nhận lời Chúa với tấm lòng khiêm tốn mà nghe lời vợ ngoại thì đổ vỡ, không xin được cứu độ. Nhưng tôi nhắc lại lời tôi vô tin mừng là những ai khiêm tốn đón nhận lời đã gieo vào lòng họ thì lời ấy mới xích ơn cứu độ cho. Nói đến đây chắc chắn chúng ta sẽ có một thắc mắc, tại sao vua Sa-la-môn có tấm lòng nghe lời Chúa là khôn như vậy mà cuối cùng lại nó ngu như thế, nó nói được khôn ngoan không ai sánh bằng mà nó cuối cùng lại ngu không ai đọ bằng, nghĩa là sao? Chúng ta biết rằng đây là chuyện ở trong cựu ước, mà cựu ước là tiền thân của tân ước, là hình bóng của cựu độ thôi. Khi ảnh vua Sa-la-môn Chúa cho giàu sang á, nó chỉ là báo trước ai thuộc về Chúa mới thực là giàu sang, chứ còn thực ra giàu sang về của cải ở đời này á, chắc gì đã là tốt. Sách Kinh Ngôn chương 30 câu 9 nói rằng người nào giàu của thì của cải nó nấp mắt, không còn nhìn biết đến Chúa, chối bỏ đến Chúa. Cho nên sự giàu có chưa chắc rằng đã tiến thân đâu, mà phải là nghe lời Chúa thì được giàu có bởi ân lời Chúa Giêsu ban cho, cái đó mới là có ý nghĩa. Mà câu chuyện của ông vua Sa-la-môn, ông xin được tấm lòng biết nghe, tôi nhắc lại đó là chỉ biểu tượng nói đến thời thần nước. Ai nghe lời Chúa Giêsu kết hợp với Ngài thì mới là con người tuyệt vời, khôn ngoan và giàu có thôi. Điều thứ hai là vua Sa-la-môn được cái ơn huệ là khôn ngoan giàu có nhất, nhưng mà chúng ta biết đấy, điều ấy trái với ý Chúa, trái với luật của Chúa, mà ông ấy là người thủ lãnh phải làm gương chứ. Bởi vì sách Tê Tê Luật chương 17 câu 16-17 luật quy định thế này: ai mà làm vua thì chỉ có được một con ngựa thôi, không được có nhiều ngựa đâu, một ngựa thôi, và chỉ được lấy một vợ thôi, không được lấy nhiều vợ, và không nhà bị ở không được quá giàu sang. Điều quan trọng nhất là phải cẩn thủ giữ lề luật Chúa, đó luật ông Môsê nói về vua đó. Tôi đọc lại cái địa chỉ đó, để như luật chương 17, 16, 17: không có nhiều ngựa, không lấy nhiều vợ, không nhà bị ở không quá giàu sang. Điều quan trọng là cẩn thủ giữ lề luật của Chúa, thì rõ ràng Sa-la-môn không giữ đâu. Lấy nhiều vợ, khôn thì có nhưng mà lấy nhiều vợ, cuối cùng là không làm đúng với Chúa thì hậu quả phải là. Và sau cùng người ta chỉ thực sự được khôn ngoan khi người ta nghe lời Chúa Giêsu và kết hợp với Ngài, khôn ngoan và quyền năng giàu có nữa. Thời Sa-la-môn đâu có được kết hợp với con của Thiên Chúa. Còn chúng ta hôm nay á, người Công giáo, chúng ta được nghe lời con Thiên Chúa và được kết hợp nên một với Chúa Giêsu, thì Chúa hứa chúng ta còn hơn Sa-la-môn nhiều, bởi vì chúng ta quyền năng còn hơn Chúa Giêsu cơ mà, tuyệt vời chứ. Gioan chương 14 câu 12 Chúa đã được: ai tin vào tôi thì chẳng những họ làm những việc như tôi, còn làm giỏi hơn tôi nữa, bởi vì tôi về với cha tôi cầu nguyện điểm trợ cho. Đó, cho nên cái hạnh phúc đó mới là đỉnh cao, là trọn vẹn ơn cứu độ. Chứ còn cái hình ảnh ông Sa-la-môn khôn ngoan và giàu có vẫn chỉ là một cái hình bóng báo trước về chúng ta khôn ngoan và giàu có quyền năng như khi Chúa bảo. Điều đó Adam và ngày xưa khát vọng mà không được, còn hôm nay người cũng giảm được. Và như vậy chúng ta xác định rằng ai biết nghe lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu thì trở thành con người tuyệt vời. Thì chúng ta nhìn lại các môn đệ Đức Giêsu ngày cầu nguyện Chúa Cha cẩn thận chọn 12 dưới mắt Chúa Giêsu thì anh nào cũng có giá trị cả, nhưng cuối cùng mất anh Chúa nào? Chỉ vì sao? Anh này lấy ý mình hơn ý Thầy. Nhiều lần Thầy đã nói với Judas, tha rằng có được sinh ra thì hơn, mà hắn không nghe, hắn cứ làm theo ý mình, biết là có được tiền 30 đồng cũng được, bán thành và bộ cứ nghe ý mình đó. Và hắn không có được đấy. Chúng ta đọc ở Gioan chương 13 câu 30, Thầy trò đang ăn tiệc, thế là hắn bỏ bàn tiệc đi ra để đi tìm người nô Thầy kiếm 30 đồng bạc. Sau khi hắn đi ra rồi, lúc đó chưa được thiên thầy, thì nói rằng hắn không xin được thiên thầy. Đó là cái thiệt thứ nhất, hắn không được như các tôn đồ khác. Và hắn chết trước khi Chúa Giêsu sống lại, hắn tự vấn. Cho nên khi Chúa sống lại, Chúa thổi hơi vào các môn đệ, những môn đệ này chọn. Lúc đó các ông ấy tuyệt vời ở ra chuyện 20 qua mai. Còn nếu Chúa Giêsu chưa ở hơi vào thì các ông vẫn co rúm ở trong căn phòng run rẩy, và được Chúa Giêsu xin thổi hơi vào thì họ trở thành chứng nhân xuất sắc và tuyệt vời. Thì em Giuđa cũng là cái này. Tôi nói là một là người ta không được lấy, hai là không được Chúa Giêsu xin thổi hơi vào. Anh ta không thuộc về Chúa Kitô, không được Chúa Kitô ở cùng. Cuối cùng Chúa Giêsu còn cho chúng ta biết, ai đã thuộc về Chúa Kitô mà không trung thành với Ngài đó, thì cuối cùng người đó tệ hơn người không biết Ngài. Người công giáo cuối cùng ra khốn nạn, độc ác, quỷ quyệt hơn lương dân. Đọc lại cho cha Matthew chương 12 câu 43 45 coi.
Khi thần
hồi
xuất khỏi người, chúng đi đoạn qua những nơi vô cháy, tìm chỗ nghỉ ngơi mà tìm không ra. Bây giờ đó thôi, ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi,
họ thấy nhà
đã trống, lại được quét tước trang hoàng hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm bảy
thần khác
dữ tợn hơn nó,
và đi
chẳng ở đó. Rốt cuộc tình trạng người ấy lại tệ hơn trước.
Thế chứ, trước khi theo đạo thì có một quỷ thôi, theo đạo rồi mà lại không gắn bó với Chúa, không trung thành với Chúa, là tạo điều kiện cho bảy quỷ dữ hơn trước đến đập hư đó. Người không, chúng ta muốn đi tìm một người ác nhất trên trần gian này, quỷ quyệt nhất, ăn nói láo nhất, là tìm ở trong người công giáo. Trước khi nào để chúng ta tìm thấy thằng giáo sĩ nhé, cầu nguyện như vậy đi. Đây. Và cái người thánh thiện nhất ở trên trần gian không tìm đâu ra đâu, ngoại trừ tìm trong công giáo. Bà tên sang căn cứ ta là một chứng tội đó. Có ai được danh dự như người thầy sắc chúng ta đâu? Chỉ vì thầy sắc chúng ta là nữ tu công giáo mới có danh dự đó chứ. Cả thế giới gọi là mẹ bao nhiêu cường quốc, xin Teresa là công dân danh dự. Có bao giờ người ta tìm một người khác, người ngoài công giáo mà là xin làm công dân danh dự cho Mỹ, cho Anh, cho Úc, cho Pháp, những nước cường quốc đâu? Đó chỉ vì còn nếu không thì là kẻ không đáng chết. Cho nên tôi nhắc lại cái lời đáp ca chúng ta mới đọc ở trong Thánh Vịnh 118:7 của Bộ đấy: phúc cho ai để biết kính sợ Chúa và sự tâm hồn của mình có tâm hồn lắng nghe lời Chúa và kết hợp với Chúa. Và Chúa, lời Chúa chỉ sinh hoa kết quả, đem được mức độ cho những ai khiêm tốn đón nhận lời, xem vào lòng mình. Như Giacôbê nói trong 1:21 mà Đáp Ca tin mừng, trong các câu tu tin mừng chúng ta mới đọc. Amen.